ở trong nước Mỹ có một tổ chức gọi là Bonner Group.
In America, there's a group called Bonner Group.
Và tháng 8 năm 2015, tổ chức này đã đặt ra nhiều câu hỏi để tìm hiểu về trào lưu niềm tin của nước Mỹ, và họ đã ghi nhận một vài điểm nổi bật liên quan tới cái vấn đề đạo đức đang chiếm đa số trong suy nghĩ của người Mỹ và người theo Chúa.
In August 2015, Paul Pombana highlighted what have been called the new moral code. He are the percent of those who are read completely or somewhat with the following statement.
Và cái câu hỏi thứ nhất và họ hỏi đó là mục đích, có phải mục đích cao nhất của cuộc đời chúng ta là tận hưởng đời sống này càng nhiều càng tốt không? Thì có trong xã hội Mỹ nói chung thì 84% đồng ý, và người theo Chúa thì có 64%.
The first question is, the highest goal in our life is to enjoy as much as possible. 84% agree and 64% of Christian agree.
Và một trong những câu hỏi khác, đó là câu hỏi thứ nhì mà tôi trình bày ở đây, đó là bất cứ cách bày tỏ liên hệ về tình dục nào giữa hai người lớn đều có thể chấp nhận được, có phải không? Thì xã hội chung nước Mỹ nói đúng như vậy, 69%, và người theo Chúa thì có 40%, gần một nửa.
The second question is, any kind of sexual expression between two adults is acceptable. Society is 69% agree and 40% agree in Christian.
Với những câu hỏi này thì hai nhà nghiên cứu về các trào lưu niềm tin trong nước Mỹ là ông David Kahneman là chủ tịch của cái hội nghiên cứu này, và ông Gabby Leon là người hướng dẫn trong các nghiên cứu về các thế hệ trẻ của nước Mỹ. Ông nói chủ nghĩa cá nhân đã lan tràn khắp trong nước Mỹ, và bây giờ giống như hơi thở vậy đó. Chúng ta thở ở đâu thì đều có chủ nghĩa cá nhân ha.
Beyond these results, David Kahneman and Gabby Leon, two leaders of trend, what organization concluded. The morality of self-fulfillment is everywhere, like the air we breathe.
Chúng ta thì không biết mỗi ngày mắt chúng ta tiếp xúc với chủ nghĩa cá nhân, đầu óc chúng ta cũng tiếp nhận những chủ nghĩa riêng tư cá nhân này qua âm nhạc, qua trò chơi, game điện tử, qua các cảng quảng cáo của truyền hình, và ngay cả trong cell phone của chúng ta bây giờ mấy cái app đó thì cũng đề cao những cái gì mà mình muốn.
Most of the time we don't even notice, we constantly bombarded with messages that reinforce self-fulfillment in music, video, movie, app, commercial TV, TV show, every other kind of media.
Và chúng ta thấy cái cảm nghĩ của những người Mỹ và người theo Chúa hôm nay, thì chúng ta có thể thấy được người ta chấp nhận là muốn yêu ai cũng được và muốn thực hiện tình yêu theo kiểu nào cũng được.
American society today agree that we can love anyone we want. We can express our love in any way we want.
Và cái bản nghiên cứu này cho chúng ta thấy là gần một nửa người xưng mình là tin Chúa đó là cũng chấp nhận cách nào cũng được, không có theo cần theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh.
Nearly half of the Christians do not count the biblical principle relating the loving relationship in daily life.
Paulo trong bức thư gửi cho hội thánh Philip sáng nay chúng ta mới đọc, ông ước ao mỗi người theo Chúa sống làm sao để kinh nghiệm cái niềm vui, sự hiệp một và một đời sống có thể tôn cao Chúa.
When Paul wrote this letter to Philippian Christians, he wished them to live in joyful unity and a life lift up the name, the Lord's name.
Nhưng Paulo đã nói những điều thì ông cũng chỉ cái cách để làm sao cho họ có thể sống một cái đời sống cho nó được yêu thương và đầy phước hạnh.
He also showed them how to practice the way which lead them to a loving, blessing life.
Sau khi ông ca ngợi Chúa về những tin vui về của hội thánh Philip, ông cũng cầu nguyện cho họ tăng trưởng. Và tăng trưởng thứ nhất đó là tăng trưởng trong tình yêu thương. Và cái điều này giống như là cái nền tảng cho cái đời sống của gia đình, cũng là nền tảng của đời sống gia đình, đức tin và hội thánh.
After praying the Lord about the good news from Philippian congregation, Paul prayed for them that they will grow in love as a foundation for their joyful and blessing life.
Cho nên sáng hôm nay qua Philip đoạn 1, từ câu 1 cho đến câu thứ 11, chúng ta suy gẫm hai ý: yêu nhiều, yêu đúng, yêu tốt là cái gì, và làm sao chúng ta tiếp tục yêu nhiều và yêu cho tốt.
This morning to Philippians chapter 1 verse 9 to 11 we meditate two ideas: what is loving much and loving well, and how can we practice the love of loving much and loving well today.
Chúng ta đi cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con nài xin Chúa là nguồn của yêu thương, qua lời của Ngài giúp đỡ cho chúng con được kinh nghiệm yêu thương theo cách của Chúa, để chúng con có thể sống, hiểu và thực hành theo lời của Ngài. Nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng con người nói, người nghe, người thông dịch được ơn lành của Chúa, để mỗi chúng con hiểu lời của Ngài sáng hôm nay, và quyền năng Chúa Thánh Linh dẫn chúng con vào những cuộc đời tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài, thế lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là yêu nhiều, yêu tốt?
What is loving much and loving well?
Chúng ta đọc câu 9 tới câu 11 của Philip đoạn 1, câu 9 tới câu 11. Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng yêu thương anh em ngày càng chan chứa hơn, và trong sự thông biết và sự suy hiểu. Câu 10, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Câu 11, được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.
Philippians chapter 1 verse 9 to 11. And this is my prayer that your love may
càng ngày càng chan chứa hơn.
The root that your love may abound.
Kinh Thánh diễn ý thì nói là tình yêu thương nở hoa.
The Living Bible Translation, your love may flourish.
Còn nguyên ngữ của nhóm chữ này thì nói là yêu ngày càng thêm.
Original word used love more and more.
Có ý nhấn mạnh là dù tín hữu ở tại thành phố Philip đã yêu thương rồi, thì cũng phải nhờ Chúa, xin Chúa cho thêm hơn và thêm nữa.
Even though the believer have love, they still need more love.
Tại sao phải thêm tình thương? Vì vẫn còn nhiều người cần chúng ta chia sẻ và chăm sóc tình thương.
Why? Many around us still need our care and our best is still not enough.
Và cái điều tốt nhất của tình thương chúng ta cũng chưa đủ.
And the best is still not enough.
Thương đúng là cái gì?
What is loving well?
Bên cạnh lời cầu xin tình thương dư dật thì Phaolô xin cho tín hữu có tri thức, có sáng suốt ngày càng sâu rộng. Đến mức độ nào? Đến mức yêu mến tuyệt hảo, đến mức sinh ra kết quả, đến mức giữ tâm hồn thanh sạch, không ai chê trách, bao lâu? Yêu thương cho tới ngày Chúa trở lại.
It is loving with inside, loving with the discernment of what is best, what is pure, what is blameless, what kind of love is to bring glory and praise God.
Nói cách khác, tình yêu thương đúng là đi kèm với phán đoán đúng trong lời của Chúa.
In other words, this loving well going with judgment according to the teaching of the law.
Loại tình thương mà Phaolô cầu xin không phải chỉ là yêu nhiều, yêu mù quáng, Nhưng đây là tình yêu hy sinh đặt trên sự hiểu biết và sự sáng suốt và phân biệt.
Is it not a blind love, but a love rounded upon a knowledge and judgment?
Có đam mê, có yêu mến mạnh mẽ, nhưng không đi kèm hiểu biết phán đoán chính chắn, thì sẽ không giúp cho chúng ta hoàn thành ý Chúa. Đôi khi còn làm tổn thương thay vì tạo nên sự tốt lành.
Strong passion without knowledge and settled judgment will not make us fit in the will of God, and sometimes do more harm than good.
Tôi đến hầu việc Chúa sau 2 năm ở tại Hội Thánh Lancaster. Một ngày kia thì có một bác đến nói với tôi là tôi muốn ông mục sư cử hành hôn lễ cho con trai của tôi với một cái chị kia.
When serving the Lord in Lancaster about 2 years, there a young couple come and asked them to who did not accept the Lord yet, and they asked Pastor Lin to do the ceremony, wedding ceremony for them.
Tôi hỏi là chị kia là chị nào?
I asked
chị kia thì
here.
Tin Chúa chưa?
Is she accepting God yet?
Và ông cụ này là người chủ gia đình của một gia đình rất là lớn của hội thánh, tới 20 mấy người ở trong hội thánh, ở trong gia đình của ông.
And he the head of the family, very big, like 20 people in the family. And he requests me to do the official wedding ceremony in the church.
Tôi nói thưa bác biết rồi, bác ở trong hội thánh lâu rồi, bác biết một người, hai người mà cử hành hôn lễ trong hội thánh là phải cùng tin Chúa. Và đối với tôi thì phải có một vài lần chuẩn bị hôn nhân rồi thì mới định cái ngày để làm cử hành đám cưới.
I told him that according to the biblical teaching and the guideline of the district, I only marry both the husband and wife who accept Jesus Christ and who are willing to go to the pastor of pre-marriage counseling, then we will set the date for the wedding ceremony.
Rồi tôi nói với bác, nói thôi để cho tôi gặp hai anh chị đó, xem chị đó làm sao, rồi sẽ sau đó rồi hãy định ngày làm đám cưới. Bác trả lời nói tôi định ngày rồi.
And Pastor Lin said, let me see the husband and the wife future and what we plan to do. But he refused. He said, I already set up the wedding date.
Rồi tôi trả lời với bác là nói vậy xin lỗi bác, tôi không có thể cử hành được theo ý của bác, nhưng mà sẽ có cách để giải quyết.
So I told him that sorry I cannot accept your, or can perform the wedding for your son and wife to be, but there's a way to do it.
Thì sau đó thì có một mục sư khác cũng gặp. Tôi cũng là tới gặp và làm chứng cho chị đó, rồi một người bác, một ông mục sư khác cũng gặp rồi cũng làm chứng, sau đó chị đó cầu nguyện cho Chúa, nhưng mà không có đi theo cái hướng dẫn hôn nhân. Ông mục sư đó có gặp và cử hành hôn lễ cho cặp gia đình đó, nhưng mà trước đó đó ông cụ gọi ba tôi nói ông mục sư Linh không có yêu thương ông, hai người thương nhau rồi là đủ rồi mà ông mục sư Linh không yêu thương.
Well, they go to the ceremony, the wedding ceremony to another pastor, but didn't go to with the Christian ceremony as wanted. And then the father called the father of Pastor Lin and complained that he didn't love his their children. And he said, according to him, two persons love each other enough to have a wedding ceremony in the church.
Quý vị nghĩ sao?
What do you think?
Hai người thương là đủ rồi phải không?
Two persons love each other, is that enough?
Không cần lời Chúa gì hết.
Don't need the word of God.
Kinh Thánh dạy trong Roma đoạn 12 câu 9 câu 10, tình yêu thương phải cho thành thật, phải ghét sự dữ và mến sự lành.
Romans chapter 12 verses 9 and 10 wrote, love must be sincere, hate what is evil, and cling to what is good. Be devoted to one another in brother and sister love.
Tình yêu thương theo Kinh Thánh vừa thánh thiện vừa dựa trên lời của Chúa.
Since biblical love is both holy and based on the truth.
Chúng ta không thể nào yêu tốt, yêu đúng nếu chúng ta thiếu sự phân biệt sáng suốt từ lời của Chúa.
We cannot love properly if we lack discernment.
Rất tiếc hôm nay chúng ta thấy ở trong chung quanh chúng ta có hai nhóm đối với nhau rất là cực đoan.
He said that today there are two extremely groups applying love in daily life.
Một nhóm cho rằng là không cần phải biết lời Chúa chân lý gì hết.
One group said that
thương là đúng rồi.
One group said that you don't need to emphasize truth, but God is love.
Họ nhắc lại Chúa Giêsu đâu có nói thế gian sẽ biết quý ông bà anh chị em là con cái Chúa bởi vì giáo lý, bởi vì chân lý, nhưng mà vì tình yêu thương, cho nên thương là đủ rồi.
They say that Jesus didn't say the world will know that we are his disciples by our doctrine, but by our love.
Các anh chị chấp nhận, các anh chị này chấp nhận thôi, thương hết, bất cứ ai cũng thương, nói đến danh Chúa được rồi, không cần biết giáo lý, niềm tin, lời Chúa, đúng hay sai.
So that they emphasize unity with anyone who name the name of Christ, no matter how erroneous their doctrine.
Nếu chỉ dựa trên cảm giác, cảm tình thì thật là khó điều chỉnh suy nghĩ của mình theo Thánh Kinh.
So feeling oriented Christian are not living in the light with Scripture.
Còn một nhóm cực đoan bên kia thì đi ngược lại cái nhóm nãy, nói rằng phải đúng theo Kinh Thánh, phải thiệt là chính xác, từng ly từng tí, không có để ý gì tình thương hết, phải đúng lời Chúa Kinh Thánh.
The other extreme with opposite view, these people emphasize knowledge and correct doctrine, but in practice they deny biblical love.
Nhóm người này nói yêu thương ít ít và có nhiều khi cũng không có gì lắm, và biện hộ họ họ cứng rắn, rất là khó khăn về những người không đồng ý với mình trong chi tiết của sự giải nghĩa Thánh Kinh thật.
They redefine love so narrowly that they can excuse their harsh attitude toward those who disagree with them on some point of the doctrine.
Niềm tin theo Chúa, theo Thánh Kinh có nghĩa là yêu Chúa phải sốt sắng, nhiệt thành, yêu người thành thật qua hành động với sự hướng dẫn của lời của Chúa.
Biblical Christianity means loving God and other perfectly from the heart, but also set love in line with God too, as revealed in His Word.
Cho nên Phaolô mới cầu nguyện cho tín hữu thành Philip là thương nhiều, càng thêm càng nhiều tình thương, nhưng mà cũng có thêm tri thức và lời Chúa trong tình thương đó.
By grace of the Lord, we will love much, but love well.
Người Do Thái có lòng rất là nhiệt thành với Chúa, nhưng mà chỉ nhấn mạnh với luật pháp thôi. Và đến nỗi không ai ai đồng ý với họ thì họ sẽ đẩy vào một bên. Và như khi Chúa Giêsu đến giảng về yêu thương, thì cuối cùng Chúa phải lên họ nhóm Do Thái giáo đem Chúa lên cây thập tự.
The Jews have a zeal of God, but not according to knowledge, and were transported by it to violence and rage.
Câu hỏi thứ hai, hôm nay làm sao chúng ta có thể yêu nhiều và yêu đúng theo lời Chúa?
The question number two, how can we do well? What is loving? How can we loving well?
Thứ nhất là câu 9 ghi là Phaolô đã làm gì? Lại tôi đều tôi xin trong khi cầu nguyện. Đấy là lòng yêu thương anh em. Tín hữu của thành Philip yêu thương rồi, nhưng mà phải xin yêu thương, phải xin cầu nguyện cho được yêu thương nhiều hơn. Họ đã yêu thương Phaolô, Sila, Timôthê, nhưng Phaolô đã cầu nguyện để cho họ có thêm tình thương.
First, pray and pray for. Philippians were loving people as evident in their relationship with Paul, but he prayed that their love would abound still more and more.
Và tình thương này, yêu thương thì cũng xin Chúa cho thêm cái tri thức, sự hiểu biết, sự phán đoán, sự sáng suốt trong khi yêu thương.
This means that biblical love is something time we need to work as constantly.
Cho nên chúng ta xin yêu thương rồi chúng ta phải thực hành yêu thương. Cho nên cái áp dụng của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta xin Chúa là mấy ông là xin Chúa giúp cho mình yêu thương mấy bà vợ hơn, phải không? Cái đó là thực tế, là cái thực hành của mình. Bởi vì Phao-lô đã cầu nguyện cho mình phải xin Chúa yêu thương hơn, còn không thì chúng ta không có yêu thương hơn.
The reality, the husband, are you praying to the Lord so that you increase your love to your life, to your wife?
Mấy bà vợ thì cũng phải ngược lại, thì cũng phải cầu nguyện cho mình phải yêu thương chăm sóc chồng hơn.
The wife, are you praying so that you increase your love to your husband?
Tại cha mẹ thì phải cũng cầu nguyện. Bây giờ là thanh thiếu niên, cũng nhiều người cũng lớn tuổi, là teenager, rất là tough, khó khăn. Chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cho có cái tình thương của Chúa hơn để chăm sóc yêu thương con cái của mình.
Parent, are you working at loving your kid?
Và mấy em là mấy con trong gia đình thì cũng vậy. Young people là mình phải cầu nguyện để xin Chúa cho mình cái tình thương, để phải thương, tôn trọng, respect your parents.
Young people, are you praying for more love to honor and respect your parents?
Đó là cầu nguyện để xin thêm hơn, nhưng phải cầu nguyện để yêu thương cho nó đúng nữa.
How can we love much and love well?
Câu 10 thì nói là để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được. Chúng ta phải sắp cái thứ tự ưu tiên, yêu Chúa, yêu gia đình, rồi mới yêu vật chất tiền bạc.
Set up the priority. Love God first, then love people. Love people not set money or material ahead of God and the people.
Mục sư Martin Lloyd-Jones ở nước Anh, ông nói khó khăn trong đời sống của chúng ta là biết điều gì mình bỏ bớt và biết điều gì phải tập trung vào. Vì nghệ thuật của đời sống là phải bớt đi một số điều gì và phải biết thêm vào điều nào.
Man Lord John comment, the difficulty in life is to know on what we ought to concentrate. The whole art of life, I sometimes think, is the art of knowing what to leave out, what to ignore and what to put on.
Chúng ta rất là dễ bị cám dỗ đổ năng lực của mình, thì giờ của mình vào những cái điều không phải là điều Chúa muốn, rồi hiến dâng vào cả cuộc đời vào những cái ưu tiên thứ hai, thứ ba, thứ tư trong cuộc đời của mình.
How prone we are to dissipate our energy and waste our time by forgetting what is vital and giving ourselves to second and third rate issues.
Theo Chúa, điều gì là điều sống động mạnh mẽ nhất trong đời sống theo Chúa? Đó có phải là điều răn lớn không? Yêu thương Chúa rồi yêu anh em mình.
What is vital is that you focus your life on loving God and order based on the true knowledge and discernment.
Vì Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào tấm lòng của chúng ta, sự chân thành của mình có thật không khi chúng ta bày tỏ tình thương.
Xin God look on the heart to be sincere and blameless, mean to live openly before God, judging sin on a thought level.
Chúng ta sẽ, điểm thứ hai, chúng ta yêu đúng là khi chúng ta yêu, khi chúng ta nhận biết Chúa sắp trở lại. Câu thứ 10 phần C, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày đấng Christ.
That is the best and maybe pure and the blameless for the day of Christ.
Khi biết hôm nay mình có thể gặp Chúa.
When you know that today you can see God.
Điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta yêu đúng, yêu hy sinh.
That will push you to love right and love well.
Thứ ba, đó là mình phải yêu cho nó trong sạch.
Third, love with pure, with honor.
Câu 10b, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày đấng Christ. Yêu cho đúng là yêu tinh sạch, yêu tôn trọng hôn nhân.
So that you may be able to see what is best and may be pure and blessed for the day of Christ. in NIV, but in NLT, I want you to understand what really matters so that you may live pure and blameless life until the day of Christ's return.
Hebrew đoạn thứ 13 câu 4 ghi là mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng, không có được ô uế, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hebrew chapter 13 verse 4 say, marriage should be honored by all, and the married bed kept pure, for God will judge and the adultery and all the sexuality immoral.
Yêu thương đúng là liên hệ tình dục trong hôn nhân và trong hôn nhân mà luật pháp xã hội. Liên hệ hôn nhân tôn trọng Chúa, vâng lời Chúa. Yêu thương đúng là liên hệ tình dục trong hôn thú, vì theo suy nghĩ của người đời, hôn thú chỉ là tờ giấy không đáng tôn trọng, một giao ước phá bỏ lúc nào cũng được.
Loving well is related to a sexual in marriage of social relation agreement, and respect God means follow God's command. No sexuality outside of marriage. According to the non-believer, marriage license is just a piece of paper, the commitment that can be broken anytime.
Rõ ràng là Chúa muốn chúng ta yêu thêm, yêu nhiều, nhưng phải yêu trong sự hướng dẫn của lời Chúa.
Clearly God wants us to live well and must well.
Thành ra vì vậy cho nên young man cannot pre sexual marriage, because that's not acceptable in the principle of the law, of the law of the world of God. But người lớn, you have to be honor God, honor each other. At least more than the demand of this society. Chúng ta người lớn cũng phải vậy. Phải hơn cái xã hội đòi hỏi, vì Chúa chúc phước cho hôn nhân trong lời của Ngài. Thánh Augustine chia sẻ tình yêu giống gì? Tình thương có hai tay để giúp người khác, có đôi chân bội vàng để đến gần người có cần, và có mắt thấy sự khổ đau và người có nhu cầu, và có tai để nghe được những tiếng thở dài, những nỗi sầu khổ của người chung quanh.
Saint Augustine said, love looks like it had hand to help others, feet to hurry to the needy, eyes to see the misery and want, ears to hear the sigh and sorrow of men.
Cầu nguyện để xin Chúa giúp cho tôi sẽ tăng trưởng trong tình thương, và tăng trưởng tình thương trong sự hướng dẫn của lời Chúa.
I pray that we can apply Paul's prayer first to ourselves, so that we can love more and more, and loving according to the biblical teaching.
Để cuối cùng câu 11 là được đầy dẫy trái công bình đến từ Đức Chúa Giêsu Christ, và làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời.
Verse 11, filled with the fruit of righteousness that come to Jesus Christ, to the glory and praise of God.
Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.
Let us pray.
Mỗi chúng ta đến với Chúa, xin Chúa giúp cho mình thương nhiều hơn. Và nếu ai đã thương nhiều rồi, thì xin Chúa giúp cho mình cho đúng lời Chúa. Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yêu Chúa, chúng con yêu mấy anh chị em chúng con.
Dear God, you know that we know we God love you and love our brother and sister.
Nhưng đôi khi chúng con bị ảnh hưởng của thế giới.
Sometimes we got affected by the society outside.
Chúng con đã không thể hiện những tình yêu đúng theo sự chỉ dẫn của Ngài.
We cannot perform what you ask us to do.
Chúng con cũng không biết lời của Chúa, và chúng con cũng không thực hành lời của Ngài.
We don't even know your word and we cannot.
Và đôi khi đời sống chúng con không tôn cao danh Chúa, đẩy những người khác đi xa khỏi Ngài.
And sometimes we forgot to lift up your name and you push the order away from us.
Xin Chúa cứu chúng con, để chúng con trở về với Ngài, để chúng con sống cách thanh sạch với Chúa, với nhau, và tôn trọng nhau.
God please save us so we can come back to your house and we live, respect each other.
Để cuối cùng cuộc đời của chúng con có phước và những dòng dõi chúng con cũng được phước hạnh theo.
So our life will be blessing and our generation will be blessing.
Chúng con nài xin Ngài giúp đỡ chúng con và chúng con nài xin Chúa chúc phước cho các anh chị chúng con sẽ có quyết tâm để sống yêu thương nhiều hơn và yêu thương trong lời của Ngài.
God please make us love each other more.
Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.